Chương 2 Tiểu phẩm 1 Kinh Châu Báu. Phàm ở tại đời này có sanh linh tù hội, hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, mong rằng mọi sanh linh được đẹp ý vui lòng, vậy hãy nên cẩn thận lắng nghe lời dạy này. Do vậy các sanh linh tất cả hãy chú tâm khởi lên lòng từ mẫn đối với mọi loài người. Ban ngày và ban đêm họ đem vật cúng dường, do vậy không phóng vật, hãy giúp hộ trì họ. Phàm có tài sản gì, đời này hay đời sau, hay ở tại thiên giới, có châu báu thù thắng, không gì sánh bằng được với Như Lai Thiện Thệ. Như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Đoạn diệt và ly tham, bất tử và thù diệu, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được với pháp thù diệu ấy. Như vậy nơi chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Phật Thế Tôn thù thắng nói lên lời tán thán, pháp thiền định trong sạch liên tục không gián đoạn, không gì sánh bằng được pháp thiền di diệu ấy. Như vậy nơi chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Tám vị bốn đôi này được bậc thiện tán thán, chúng đệ tử thiện thệ xứng đáng được cúng dường, bố thí các vị ấy được kết quả to lớn. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Các vị lòng ích dục, dễ ý thật kiên trì, khéo liên hệ mật thiết lời dạy Gotama, họ đạt được quả gì? Họ thể nhập bất tử, họ chứng đắc dễ dàng, hưởng thọ sự tịch tịnh. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Như cây cột trụ đá khéo y tựa lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không thể dao động. Ta nói bậc chân nhân, giống như ví dụ này, vị thể nhập với tuệ thấy được những thánh đế. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Những vị khéo giải thích những sự thật thánh đế, những vị khéo thuyết giảng với trí tuệ thâm sâu, dầu họ có hết sức phóng vật không tự chế, họ cũng không đến nỗi sanh hữu lần thứ tám. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Vì ấy nhờ đầy đủ với chánh kiến sáng suốt, do vậy có ba pháp được hoàn toàn từ bỏ: thân kiến và nghi hoặc, với cấm thủ cũng không. Đối với bốn đọa xứ hoàn toàn được giải thoát. Vì ấy không thể làm sáu điều ác căn bản. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Dầu vị ấy có làm điều ác gì đi nữa, với thân hay với lời, kể cả với tâm ý, vị ấy không có thể che đậy việc làm ấy. Vị ấy được nói rằng không thể thấy ác đạo. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Đẹp là những cây rừng có bông hoa đầu ngọn, trong tháng ba nóng bức, những ngày hạ đầu tiên, pháp thù thắng thuyết giảng được ví dụ như vậy. Pháp đưa đến niết bàn, pháp hạnh phúc tối thượng. Như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Cao thượng biết cao thượng, cho đem lại cao thượng, bậc vô thượng thuyết giảng pháp cao thượng thù thắng. Như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Nghiệp cũ đã đoạn tận, nghiệp mới không tạo nên, với tâm tư từ bỏ trong sanh hữu tương lai, các hồn giống đoạn tận, ước muốn không tăng trưởng, bậc trí chứng niết bàn ví như ngọn đèn này. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Phàm ở tại đời này có sanh linh tụ hội, hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ Đức Phật đã như thực đến đây, được loài trời, loài người đảnh lễ và cúng dường. Mong rằng với hạnh này, mọi loài được hạnh phúc. Phàm ở tại đời này có sanh linh tù hồi, hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chánh pháp đã như thực đến đây, được loài trời, loài người đảnh lễ và cúng dường. Mong rằng với hạnh này, mọi loài được hạnh phúc. Phàm ở tại đời này có sanh linh tù hồi, hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chúng tăng đã như thực đến đây, được loài trời, loài người đảnh lễ và cúng dường. Mong rằng với hạnh này, mọi loài được hạnh phúc. 2. Kinh Hôi Thối Amaganda. Bà La Môn, các bậc thiền chân chánh ăn hạt giống cây thuốc, ăn đậu đũa đậu rừng, ăn lá ăn rễ cây, ăn trái các dây leo, nhận đường thật đúng pháp, vì ấy không nói láo, vì các dục thuốc đầy. Ôi ngài Kassapa, ai ăn các món ăn do người khác bố thí, khéo làm khéo chiên giòn, trong sạch và thù thắng, ăn lúa gạo thơm ngon, ai ăn uống như vậy là ăn thịt hôi thối. Này bà con Phạm Thiên, chính ngài tuyên bố rằng ta không ăn đồ thối để nuôi sống thân ta, nhưng ngài ăn món ăn bằng lúa gạo thơm ngon, ăn thịt các loài chim, nấu ăn thật khéo léo. Ta hỏi Kassapa, ý nghĩa sự kiện này ngài định nghĩa thế nào là ăn đồ hôi thối? Đức Phật Kassapa: sát sanh và hành hình, đã thương và bắt trói, trộm cắp và nói láo, mang trá và lừa đảo, giả bộ kẻ học thức, đi lại với vợ người, đây là đồ ăn thối, ăn thịt không phải thối. Ở đời các hạng người không chế ngự lòng dục, đam mê các vị ngon, liên hệ đến bất tịnh, theo chủ nghĩa hư vô, bất chánh khó hướng dẫn, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Ai thô bạo giả mang, sau lưng nói dèm pha, phản bạn không từ bi, lại cống cao ngạo mạn, tánh không có bố thí, không cho ai vật gì, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Phẫn nộ và kiêu mạn, cứng đầu và chống đối, mang trá và tật đố, nói vô ích quên quan, kiêu mạn và quá mạn, thân mật với kẻ ác, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Ác giới nợ không trả, làm người điềm dĩ duyên, làm những nghề dối trá, ở đây kẻ giả vờ, ở đây người bần tiện, những người làm ác nghiệp, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Ở đời đối hữu tình, người không biết kiềm chế, lấy cướp sở hữu người, chú tâm làm hại người, ác giới và tàn nhẫn, ác ngữ thiếu lễ độ, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Hạng tham ô thù nghịch, tìm cách để giết hại, luôn luôn hướng về ác, sao chết sanh tối tâm, chúng sanh ấy rơi vào địa ngục đầu xuống trước, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Không phải do cá thịt cùng các loài nhìn ăn, không phải do lõa thể, đầu trọc và bệnh tóc, không do tro trét mình, mặt da thú khô cứng, không phải do săn sóc, nuôi dưỡng lửa tế tự, không do nhiều khổ hạnh để được chứng bất tử, không bùa chú tế tự, các tế đàn thời tiết, làm con người trong sạch nếu nghi hoặc chưa đoạn, do sống hộ trì căn với các căn nhiếp phục, dựng trú trên chánh pháp, thích chân trực hiền hòa, vượt khỏi các tham ái, đoạn tận mọi khổ đau, bậc trí không nhiễm dính, đều được thấy được nghe. Nhiều lần Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời dạy này, bậc bác học kệ chú thâm hiểu ý nghĩa ấy, bậc ẩn sĩ nói lên với những kệ tuyệt diệu, bậc không ăn đồ thối, độc lập khó hướng dẫn. Nghe xong những lời dạy, lời Thế Tôn khéo nói, chấm dứt ăn đồ thối, đoạn tận mọi khổ đau, vị ấy đảnh lễ Phật với tâm ý nhún nhường, thỉnh cầu được cho pháp xuất gia tại nơi đây. 3. Kinh xấu hổ. Ai mở miệng tuyên bố tôi là bạn của anh, sở hành dường xấu hổ, lại khinh chán bạn mình, không chịu khó gắng làm công việc có thể làm, cần biết người như vậy không phải bạn của tôi. Ai đối với bạn ngủ chỉ làm với lời nói đẹp cả ái, nhưng chỉ lời nói suông, bậc trí biết người ấy, người chỉ nói không làm. Người luôn luôn chú ý, nghi ngờ sự thiếu sót, tìm kiếm các nhược điểm, người ấy không phải bạn, với ai có thể nắm, như con nằm trên ngực, người ấy mới thật bạn, không bị ai chia ly. Ai mong lợi ích quả, tu tập các sự kiện, đem lại sự hân hoan, tu tập sự an lạc, đem lại thượng tán thán, gánh trách nhiệm làm người. Uống xong vì diễn ly, uống xong vì an tịnh, không sợ hãi, không ác, hưởng vị ngọt pháp hỷ. 4. Kinh điềm lành lớn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi ở Jetavana, khu vườn ông Anathaminika. Rồi một thiên nhân, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên vì thiên nhân ấy với bài kệ bạch Thế Tôn. Thiên nhân, nhiều thiên nhân và người suy nghĩ đến điềm lành, mong ước và đợi chờ một nếp sống an toàn. Xin Ngài hãy nói lên về điềm lành tối thượng. Thế Tôn, không thân cận kẻ ngu, nhưng gần gũi bậc trí, đảnh lễ người đáng lễ là điềm lành tối thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng từ tâm là điều lành tối thượng. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời khéo nói là điềm lành tối thượng. Hiếu dưỡng mẹ và cha, nuôi dưỡng vợ và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. Bố thí hành đúng pháp, săn sóc các bà con, làm nghiệp không lỗi lầm là điềm lành tối thượng. Chấm dứt từ bỏ ác, chế ngự đam mê rượu, trong pháp không phóng dật là điềm lành tối thượng. Kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục lời hòa nhã, ý kiến các sa môn, đúng thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Khắc khổ và phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, không quế nhiễm, an ổn là điềm lành tối thượng. Làm sự việc như vậy, không chỗ nào thất bại, khắp nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. 5. Kinh Suti Loma. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Gaza, ở Thapkitamaka, tại trú xứ của Dạ Xoa Suti Loma. Lúc bấy giờ Dạ Xoa Khara, Dạ Xoa Suti Loma đi qua Thế Tôn không bao xa. Dạ Xoa Khara nói với Dạ Xoa Suti Loma: đây là Sa Môn, đây không phải là Sa Môn, đây là Sa Môn giả hiệu. Nhưng rồi ta sẽ tìm ra vị ấy là Sa Môn hay là Sa Môn giả hiệu. Rồi Dạ Xoa Suti Loma đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, cọ sát thân Thế Tôn, Thế Tôn tránh né thân của mình. Rồi Dạ Xoa Suti Loma nói với Thế Tôn: có phải Sa Môn sợ ta? Này hiền giả, ta không sợ ông, nhưng xúc chạm với ông là ác. Này Sa Môn, ta sẽ hỏi Ngài, nếu Ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm cho tâm Ngài điên loạn, hay bóp nát quả tim của Ngài, hay nắm chân của Ngài, ta sẽ quăng qua bờ bên kia sông Hằng. Này hiền giả, ta không thấy một ai trong thế giới chư thiên, giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, trong quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, giới chư thiên và loài người, là có thể làm cho tâm ta điên loạn, hay bóp nát quả tim của ta, hay nắm chân của ta, sẽ quăng ta qua bờ bên kia sông Hằng. Tuy vậy, này hiền giả, ông cứ hỏi ta như ý ông muốn. Rồi Dạ Xoa Susiloma với câu kệ nói với Thế Tôn: Susiloma, từ những nguyên nhân nào tham và sân khởi lên? Không ưa thích, ưa thích, sợ hãi từ đâu sanh, từ đâu được sanh khởi? Các suy tầm của ý như đứa trẻ độc ác, thả cho con quạ bay. Thế Tôn, từ những nguyên nhân này tham sân được khởi lên, không ưa thích, ưa thích, sợ hãi từ đây sanh, từ đây được sanh khởi. Các suy tầm của ý như đứa trẻ độc ác, thả cho con quạ bay. Sự hiện hữu của ngã chính do thân ái sanh, như các loại cây bàng do thân cây bàng sanh. Sự triền phượng các dục thật rộng lớn vô cùng, như cây Maluva tỏa rộng lan khắp dục. Hãy nghe này Dạ Xoa, những ai được rõ biết từ đâu khiến sanh khởi, họ thảy sạch nhân ấy, họ vượt qua dòng nước chảy mạnh khó vượt này, trước chưa được vượt qua, không còn có tái sanh. 6. Kinh hành chánh pháp. Pháp hành và phạm hành được gọi tối thượng hành. Nếu là người xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, nếu bản tánh lắm mồm, ưa làm hại như thú, đời sống ấy ác độc, làm ngã tăng bụi trần. Tỷ kheo ưa cãi nhau, bị vô minh che đậy, không biết pháp Phật dạy, pháp do Phật tuyên thuyết, bị vô minh lãnh đạo, hại bậc tu tập ngã, không biết đường ô nhiễm, đưa đến cõi địa ngục. Vì tỷ kheo như vậy, rơi vào chỗ đọa xứ, đi đầu thai chỗ này, đến đầu thai chỗ khác, đi từ tối tâm này đến chỗ tối tâm khác. Vì ấy sau khi chết, rơi vào chỗ khổ đau. Như hố phân đầy tràn, sau nhiều năm chất chứa, cũng vậy kẻ quế nhiệm, thật khó lòng gột sạch. Hỡi này các tỷ kheo, hãy biết người như vậy, hệ lụy với gia đình, ác dục, ác tư duy, ác quy nghi cử chi, ác sở hành, hành xứ, tất cả đều đồng tình, tính xa người như vậy. Hãy thổi nó như bụi, hãy quăng nó như rác. Hãy đuổi kẻ nói nhiều, kẻ sa môn giả hiệu. Sau khi đuổi ác dục, ác quy nghi hành xứ, hãy giữ mình trong sạch, chung sống kẻ trong sạch, sống thích đáng chánh niệm, rồi hòa hợp sáng suốt, hãy chấm dứt khổ đau. 7. Kinh Pháp Bà La Môn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi nhiều Bà La Môn đại phú ở Kosala già yếu, cao niên, trưởng lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Bà La Môn đại phú ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, hiện nay còn có những Bà La Môn nào được thấy là theo pháp Bà La Môn của những Bà La Môn thời xưa? Này các Bà La Môn, hiện nay không còn thấy các Bà La Môn theo pháp Bà La Môn của các Bà La Môn thời xưa. Lành thay, Tôn giả Gotama, hãy nói cho pháp Bà La Môn của các Bà La Môn thời xưa, nếu Tôn giả Gotama không thấy gì phiền phức. Vậy này các Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân Tôn giả, các Bà La Môn đại phú ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Các ẩn sĩ thời xưa chế ngự sống khắc khổ, bỏ năm dục trưởng dưỡng, hành lý tưởng từ ngã, phạm chí không gia súc, không vàng bạc lúa gạo, học hỏi là tài sản, họ che chở hộ trì kho tàng tối thượng ấy, đồ ăn được sửa soạn, được đặt tại ngưỡng cửa, với lòng tin họ soạn để cúng bậc thánh cầu, với giải mặt nhiều màu, với giường nằm trú xứ, từ quốc độ giàu có họ đảnh lễ phạm chí. Không ai bị xâm phạm là phạm chí thời ấy, không bị ai chiến hại, họ được pháp che chở, không ai ngăn chặn họ tại ngưỡng cửa gia đình. Từ trẻ đến 48, các phạm chí thời xưa họ sống hành phạm hành, tầm cầu minh và hạnh. Các vị Bà La Môn không đến giai cấp khác, không mua người làm vợ, chung sống trong tình thương, họ đi đến với nhau trong niềm quan hỷ chung. Ngoại trừ thời gian ấy, thời có thể thụ thai, là người Bà La Môn không đi đến giao cấu. Họ tán thán phạm hành, giới, học thức, nhu hòa,
khắc khổ và hòa nhã, bất hại và nhẫn nhục. Vị tối thắng trong họ là Phạm Thiên nỗ lực, vị ấy không giao hợp cho đến trong cơn mộng. Ở đời bậc có trí học theo hạnh vị ấy, họ tán thán phạm hạnh, giới đức và nhẫn nhục. Họ xin cơm sàng tòa, giải mặt bơ và dầu, thâu nhiếp thật đúng pháp. Họ tổ chức tế tự, trong lễ tế tự ấy họ không giết bò cái. Như mẹ và như cha, như anh như bà con, bò là bạn tối thượng, từ chúng sanh được gì? Bò cho ăn, cho sức, cho dung sắc, cho lạc. Biết được lợi ích này, họ không giết hại bò. Họ đoan trang thân lớn, có dung sắc danh xưng, bản tánh là nhiệt tình, trong hành thiện giúp ác. Họ còn sống ở đời, dân chúng hưởng an lạc. Giữa họ có đảo lộn, họ thấy vật nhỏ nhen, thấy quy hoàng nhà vua, thấy trang sức phụ nữ, các cỗ xe khéo làm, thắng với ngựa thuần thục, trang hoàng với tấm thảm, nhiều sắc lại nhiều màu. Các trú xứ phòng ốc khéo chia, khéo ngăn cách, đàn bò mập dây quanh, chúng người đẹp hầu hạ, bà la môn tham đắm tài sản lớn của người. Đọc các bài kệ tụng, họ đến Ô Ca La. Ngài được tài sản lớn, Ngài được lúa gạo nhiều, hãy thiết lập tế đàn. Vì tài sản Ngài lớn, hãy thiết lập tế đàn. Vì tiền bạc Ngài lớn. Rồi vua, bậc lãnh tụ, dương chủ các sa binh, được các bà la môn nhiếp phục và cảm hóa, tổ chức các tế đàn, về ngựa và về người, quăng con nêm nước thánh với các cửa then cài. Lễ tế đàn này xong, họ cho các phàm chí rất nhiều loại tài sản, bò, giường nằm, áo mặc, nữ nhân trang sức đẹp. Các cỗ xe khéo làm, thắng với ngựa thuần thục, trang hoàng với tấm thảm, nhiều sắc là nhiều màu. Các chú sứ đẹp đẽ, khéo chia, khéo ngăn cách, đầy các loại lúa gạo, họ cho các phàm chí rất nhiều là tài sản. Ở đây được tài sản, phàm chí thích cất chứa, lòng dục chúng thỏa mãn, các ái càng tăng trưởng. Họ lại đọc kệ tụng, họ đến Ô Kha La. Như nước, đất và vàng, tài sản và lúa gạo, cũng vậy là các bò. Đối với các loài người, chúng là những vật dụng cần thiết cho hữu tình. Hãy thiết lập tế đàn, vì tài sản Ngài lớn. Hãy thiết lập tế đàn, vì tiền bạc Ngài lớn. Rồi vua, bậc lãnh tụ, dương chủ các sa binh, được các bà la môn nhiếp phục và cảm hóa, tổ chức các tế đàn. Trăm ngàn bò bị giết, không phải với bàn chân, cũng không phải với sừng. Con bò hại một ai, chúng được khéo nhiếp phục. Như con dê, con cừu, chúng cho nhiều ghè sữa. Tuy vậy, vua ra lệnh, nắm sừng bắt lấy chúng, giết chúng bằng dao gươm. Rồi chư thiên, tổ tiên, đế thích, Atula với các hàng già xoa đồng thanh cùng la lớn, như vậy là phi pháp khi gươm giết hại bò. Trước đã có ba bệnh, dục, ăn không đủ già, do giết hại muôn thú, chúng lên đến chín tấn. Trường phạt phi pháp này từ xưa truyền đến nay, vật vô tội bị giết, còn người tế lễ đàn, thối thất khỏi chánh pháp. Vậy tùy pháp cổ này bị bậc trí khiển trách, chỗ nào lễ tế đàn như vậy được xem thấy, quần chúng liền chỉ trích các vị lễ tế đàn. Như vậy pháp bị hoại, hạng thủ đà về xá bị phân ly chia rẽ, các hạng sát đế lỵ bị chia năm chẻ bảy, còn vợ khinh rẻ chồng, các sát ly hoàng tộc, các bà con phạm thiên cùng các hạng người khác được gia tộc che chở, họ bỏ quên sanh chủng, họ rơi vào các dục. Khi nghe nói vậy, các bà la môn đại phú ấy bạch Thế Tôn: thật như diệu thai tôn giả Gotama, thật như diệu thai tôn giả Gotama. Thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, trình bày rõ những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được tôn giả Gotama với nhiều pháp môn trình bày giải thích. Chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo, mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.